là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, thành phố Yên Bái tổ chức 8 đoàn đi thăm tặng quà các gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang cư trú trên địa bàn.
Nhiều địa phương bị thiệt hại trong trận dông lốc đêm qua, đặc biệt đã có một người tử vong do sét đánh.
Làng nghề Yên Bái tạo việc làm cho 71.000 lao động nông thôn.
Tiếp đó, hôm nay, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, phóng viên thời sự sẽ có ghi nhận về những hoạt động chăm lo về vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động của các cấp công đoàn trong tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024, thành phố Yên Bái tổ chức 8 đoàn đi thăm tặng quà các gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang cư trú trên địa bàn. Thành phố Yên Bái đã thăm tặng quà 50 trường hợp là gia đình liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang cư trú trên địa bàn. Trong đó có 17 gia đình liệt sĩ, 20 chiến sĩ Điện Biên, một cựu thanh niên xung phong và 12 dân công hỏa tuyến. Các xã phường cũng thành lập các đoàn thăm hỏi tặng quà các gia đình liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đang cư trú trên địa bàn. Tại những gia đình đến thăm, lãnh đạo thành phố Yên Bái đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao đóng góp của các gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đồng thời mong muốn thân nhân các liệt sĩ, đối tượng chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tinh thần chiến sĩ Điện Biên, nêu gương sáng, giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quan tâm chăm lo, thực hiện tốt hơn nữa chính sách đối với các gia đình có nhiều đóng góp trong các cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao 1.500m, nên đêm ngày 30 tháng 4 rạng sáng ngày 1 tháng 5, một số địa phương trong tỉnh có mưa to, dông và rét. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Lục Yên, đã có một người tử vong do sét đánh. Nạn nhân là ông Mè Văn Thân, sinh năm 1979, ở tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Văn Chấn. Toàn tỉnh có 76 nhà bị tốc mái ở các huyện Lục Yên, Trấn Yên. 69 hectare lúa ngô và cây lâm nghiệp bị gãy đổ, ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân các huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp xã khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại và huy động các lực lượng tại chỗ khắc phục để đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân, thăm hỏi động viên gia đình có người chết. Đến sáng nay, với các hộ có nhà bị tốc mái, các xã đã huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ dọn dẹp vệ sinh và lợp lại nhà, ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao 1.500m, nên đêm ngày 30 tháng 4, rạng sáng ngày 1 tháng 5, trên địa bàn tỉnh có một số nơi mưa to kèm dông sét. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, một người ở thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn bị sét đánh tử vong. Hàng chục ngôi nhà của người dân ở các huyện Trấn Yên, Lục Yên bị tốc mái. Gần 70 hectare lúa, ngô và cây lâm nghiệp bị gãy đổ. Ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Phóng viên thời sự có mặt tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, nơi bị thiệt hại nặng do dông lốc đưa tin chi tiết.
Khoảng 22 giờ tối ngày 30 tháng 4, cơn dông lốc đã làm toàn bộ mái nhà của gia đình bà Bùi Thị Khanh ở thôn Linh Đức, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên bay sang vườn nhà bên cạnh. Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị ướt. Ngay sau khi mưa bão xảy ra, lãnh đạo xã và thôn đã huy động lực lượng giúp gia đình bà Khanh khắc phục hậu quả. Bà Bùi Thị Khanh, thôn Linh Đức, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên nói:
tốc bất cả một cái mái nhà đằng trước của em nó đi sang vườn nhà hàng xóm, thế và quần áo chăn màn là ướt hết, không còn cái gì cả, và nước lội đến lưng ống chân này, em phải vào em quét em đẩy, coi cả một đêm hôm qua thế là sức trắng suốt luôn, thế là chăn chân chăn màn giường chiếu là ướt không có chỗ mà nằm, xóm với lại anh em con cháu là cũng đến để giúp đỡ. Thế và đến hôm nay nữa là vẫn đang tiếp tục để dọn dẹp đấy ạ.
Cơn dông lốc đã cuốn toàn bộ mái bếp của gia đình anh Nguyễn Văn Tuân ở thôn Tiền Phong, xã Minh Quân. Rất may không thiệt hại về người, song toàn bộ bếp và công trình phụ bị hư hỏng nặng. Cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã, thôn đã kịp thời có mặt giúp gia đình anh Tuân dọn dẹp, sửa chữa. Anh Nguyễn Văn Tuân, thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên nói.
Cơn bão nó đổ đến cũng rất là bất ngờ, nó vào khoảng hơn 9 giờ, 10 giờ kém gì đấy. Thì lúc bấy giờ đấy cũng mất điện, tôi cũng không kịp gì cả. Thì cơn bão đến đổ bất ngờ quá, nó thiên tai nó xảy ra là thiệt hại đến nhà bếp và tất cả công trình phụ. Mà may rằng cũng con người cũng không ảnh hưởng gì. Và nhà hàng xóm có một cây cọ rất là to, nó đổ vắt qua hai nóc nhà là bị sập hoàn toàn của mái bếp và mái công trình phụ. Thì cũng đã được cơ quan của thôn báo lên cơ quan cấp trên của đảng, đã cũng có nhiệt tình có lòng đến hỏi thăm và động viên gia đình trước mắt.
Qua rà soát đến sáng ngày 1 tháng 5, thôn Tiền Phong có trên 30 nhà bị thiệt hại, trong đó 17 nhà ở bị thiệt hại khoảng 70%. Trên 2 hectare ngô, 8 hectare lúa và cây lâm nghiệp bị gãy đổ do dông lốc. Bà Nguyễn Thị Hà, trưởng thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên nói.
Số lượng mà nhà bị ảnh hưởng do cơn bão là trên 30 hộ, là thiệt hại là nhà ở và bếp và chuồng trại. Thì thống kê cái số lượng nhà ở thì là có 17 hộ là bị thiệt hại về nhà ở. Còn hoa màu trên địa bàn thôn chúng tôi thì thống kê nhanh là thiệt hại là 2 hát ngô và 7 đến 8 hát lúa. Chính quyền địa phương cũng đã phối hợp cùng với lại cơ sở thôn cũng đã đến thăm hỏi động viên các nhà bị thiệt hại và có những cái hỗ trợ ban đầu để khắc phục hậu quả. Và chúng tôi cũng đã thống kê nhanh số lượng để báo cáo lên để sau này có những cái hỗ trợ gì giúp bà con nhân dân.
Ngay sau khi dông lốc đi qua, từ 23 giờ đêm ngày 30 tháng 4, Đảng ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể của xã Minh Quân đã xuống các hộ bị thiệt hại, động viên và hỗ trợ khắc phục hậu quả, đảm bảo ổn định đời sống. Qua thống kê ban đầu, 8 thôn của xã Minh Quân đều bị ảnh hưởng, trong đó bị ảnh hưởng nhiều nhất là thôn Linh Đức, Liên Hiệp, Đức Quân và thôn Tiền Phong với 71 hộ bị ảnh hưởng, trong đó có 45 nhà tốc mái, còn lại là các công trình khác. Về sản xuất nông nghiệp, có trên 28 hectare ngô, 26 hectare lúa và 15 hectare rừng bị thiệt hại. Đến trưa ngày 1 tháng 5, xã đã huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ bị tốc mái dọn dẹp vệ sinh và lợp lại nhà, ổn định cuộc sống. Ông Vũ Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho biết.
Trực tiếp trong đêm, ban lãnh đạo của xã cùng với các cơ sở thôn cũng đều ra quân để đi rà soát lại toàn bộ cái sự ảnh hưởng của cơn dông lốc. Thì qua các nội dung rà soát thì đến nay thì đối với trên địa bàn của xã Minh Quân thì có 71 hộ dân bị ảnh hưởng. Thứ nhất là ảnh hưởng đến tốc mái nhà và các công trình phụ, bếp và các công trình phụ khác. Thì qua các nội dung rà soát thì lãnh đạo địa phương thì cũng đã trực tiếp đến các hộ gia đình, nhất là động viên và có những cái tháo gỡ kịp thời là hỗ trợ đối với các hộ để có biện pháp khắc phục trước mắt cái hậu quả.
Dự báo trong thời gian tới, thời tiết có thể diễn biến bất thường. Vì vậy, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời xuống các thôn bản để chính quyền người dân biết, chủ động phòng tránh, đồng thời sẵn sàng các phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống bất ngờ xảy ra.
Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, từ một huyện nghèo của cả nước, hiện nay Trạm Tấu đã từng bước được định vị trên bản đồ du lịch với dấu ấn rất riêng như suối khoáng nóng Trạm Tấu, săn mây Tà Chì Nhù, lau camping Phình Hồ, thu hút được đông đảo du khách cả nước, góp phần tạo việc làm thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Hiện nay, huyện Trạm Tấu có 14 hợp tác xã và 4 doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng các dịch vụ du lịch, trên 30 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng. Phát triển du lịch theo hướng xanh gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, huyện Trạm Tấu đã tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch để hoàn thành mục tiêu đón 120.000 lượt khách vào năm 2025, trong đó có 30.000 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt khoảng 200 tỷ đồng. Huyện Trạm Tấu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những nhà đầu tư vào lĩnh vực du lịch, tạo điều kiện cho các nhà khảo sát nghiên cứu tìm hiểu đầu tư, khai thác phát triển thị trường du lịch.
Yên Bái hiện có 252 làng nghề. Làng có nghề, trong đó 15 làng nghề được công nhận, tập trung vào 4 lĩnh vực gồm chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, xử lý chế biến nguyên liệu vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn, sản xuất đồ gỗ, mây che đan, gốm sứ, dệt may, cơ khí. Các làng nghề đã tạo việc làm cho 71.000 lao động trực tiếp. Năm 2023, tổng doanh thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các làng nghề đã được công nhận đạt gần 109 tỷ đồng. Các làng nghề nghề truyền thống như làng nghề đan giọ tôm xã Phúc An, Yên Bình, dệt thổ cẩm xã Nghi An, thị xã Nghi Lộ, trồng chế biến chè san tuyết Suối Giàng, sản xuất cốm xã Tú Lệ, Văn Chấn, nghề rèn đúc tại xã Chế Cư Nha, nấu rượu thóc tại xã La Văn Tần, dệt thổ cẩm bản Dày Thàng, xã Chế Cư Nha, Mù Căng Chải, làng nghề làm tranh đá quý thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.
Xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ hiện có 245 ha cây ăn quả, trong đó có 157 ha được sản xuất theo hướng Việt Gáp, hữu cơ, an toàn. 6 ha bưởi da xanh và thanh long ruột đỏ được cấp mã số vùng trồng tiêu thụ nội địa. 3 sản phẩm bưởi da xanh, thanh long ruột đỏ và nhãn đã được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Mặc dù sản lượng lên tới hàng ngàn tấn quả các loại nhưng đều được tiêu thụ rộng rãi ở thị trường trong và ngoài tỉnh. Đây không chỉ là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi trong tư duy và tập quán canh tác của nhân dân mà còn khẳng định chất lượng sản phẩm cho vùng cây chuyên canh cây ăn quả của xã Nghĩa Lộ nói riêng và thị xã Nghĩa Lộ nói chung.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, bất chấp các cuộc đàm phán ngừng bắn, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tấn công Rafah. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc Mỹ kịch liệt phản đối và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken chuẩn bị gặp nhà lãnh đạo Do Thái để thúc đẩy thêm viện trợ cho giải Gaza. Đã gần 7 tháng kể từ khi cuộc xung đột vũ trang giữa Israel và Hamas nổ ra hồi tháng 10/2023. Một vòng đàm phán mới đã bắt đầu, một thỏa thuận đạt được về việc thả con tin Israel, viện trợ cho Palestine được kỳ vọng sẽ giúp tránh một cuộc tấn công tại Rafah. Tuy nhiên, viễn cảnh này có vẻ khá xa vời khi Thủ tướng Israel đã nói rõ ràng rằng cuộc tấn công của Israel ở Rafah sẽ được tiến hành, dù có hay không có một thỏa thuận. Ông Netanyahu cho rằng Rafah là thành trì cuối cùng của Hamas và việc dừng chiến tranh trước khi đạt được tất cả các mục tiêu là không thể. Đáp lại nhận xét của ông Netanyahu, Nhà Trắng đã bày tỏ sự phản đối với một cuộc tấn công Rafah. Theo phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby, Hoa Kỳ không muốn chứng kiến một hoạt động không đảm bảo an toàn và an ninh đối với hơn 1,5 triệu người tị nạn Palestine trong khu vực. Ngày 30 tháng 4, Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp của Haiti đã bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Thể thao Haiti, ông Bidiser làm thủ tướng mới, theo ông Ariel Henry. Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp Haiti cũng bầu cựu Chủ tịch Thượng viện Edgar Fin làm Chủ tịch Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp. Ưu tiên của Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp của Haiti là khôi phục an ninh, tổ chức hội nghị quốc gia và cải cách hiến pháp, đồng thời tổ chức các cuộc tổng tuyển cử dân chủ. Trước đó, Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp của Haiti đã làm việc với các chỉ huy cấp cao của cảnh sát quốc gia và lực lượng vũ trang Haiti nhằm tìm ra giải pháp khôi phục an ninh trong nước sau làn sóng bạo lực gia tăng hồi cuối tháng 2 vừa qua. Tình hình an ninh ở Haiti gần đây tiếp tục xấu đi. Kể từ ngày 29 tháng 2 năm nay, nhiều nhóm băng đảng đã tấn công các cơ sở công cộng ở thủ đô Port-au-Prince, yêu cầu Thủ tướng Henry từ chức. Hôm 11 tháng 3, ông Henry tuyên bố chính phủ Haiti sẽ từ chức sau khi thành lập Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp. Microsoft sẽ đầu tư thêm 1,7 tỷ đô vào Indonesia trong 4 năm tới để xây dựng cơ sở hạ tầng cho dịch vụ đám mây và trí tuệ nhân tạo. Thông báo này được đưa ra sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Microsoft Satya Nadella gặp Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm 30 tháng 4. Số tiền 1,7 tỷ đô cũng được Microsoft dùng để đào tạo 840.000 người Indonesia về kỹ năng sử dụng AI và hỗ trợ các cộng đồng, các nhà phát triển công nghệ tại địa phương. Microsoft cũng cho biết họ sẽ hợp tác với các chính phủ, tổ chức và cộng đồng để cung cấp cơ hội nâng cao kỹ năng AI cho 2,5 triệu người tại các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào năm 2025. Microsoft đang cố gắng mở rộng hỗ trợ phát triển AI trên toàn cầu, bao gồm khoản đầu tư 2,9 tỷ đô vào cơ sở hạ tầng đám mây và AI ở Nhật Bản và khoản đầu tư 1,5 tỷ đô vào công nghệ AI G42 có trụ sở tại UAE. Ấn Độ đang trải qua một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất trong lịch sử với nhiệt độ duy trì mức cao trong những ngày qua tại nhiều khu vực trong cả nước. Ngày 30 tháng 4, Cục Khí tượng Ấn Độ đã ra cảnh báo về nắng nóng tại nhiều khu vực trong cả nước, trong đó đặc biệt là cảnh báo màu đỏ tại các bang miền đông như Andhra Pradesh, Bihar, Tây Bengal và Odisha. Thời tiết nắng nóng dự kiến sẽ kéo dài cho đến ngày 2 tháng 5 trước khi có nhiệt độ giảm nhẹ. Bang Andhra Pradesh đang trải qua một đợt nắng nóng khốc liệt với nhiệt độ vượt qua 45 độ C ở nhiều nơi. Các cơ sở y tế địa phương hiện đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng để ứng phó với tình trạng này. Nhiều khu vực của bang Odisha đã ghi nhận nhiệt độ lên đến 45 độ C và sẽ duy trì trong 2-3 ngày tới. Nhiệt độ tại bang láng giềng Bihar được cảnh báo sẽ tăng cao trong vòng 48 giờ tới. Các khu vực phía nam và phía tây của bang này được dự báo sẽ chịu mức nhiệt độ chạm ngưỡng 44 độ. Tình trạng nắng nóng đang ảnh hưởng tới việc sinh hoạt hàng ngày cũng như buôn bán của người dân trên khắp Ấn Độ. Thời tiết nắng nóng không chỉ gây ra những khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Các cơ quan y tế đã khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm và uống nhiều nước để tránh tình trạng say nắng và kiệt sức do sốc nhiệt. Thưa quý vị và các bạn, tháng công nhân năm 2024 có chủ đề Đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết. Bám sát chủ đề này, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức đồng loạt nhiều hoạt động trọng tâm trọng điểm với mong muốn đem lại ngày càng nhiều lợi ích cho đoàn viên người lao động. Qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu nguyện vọng chính đáng của đoàn viên công nhân người lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm 2024, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây.
Chương trình Bữa cơm công đoàn là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng công nhân năm 2024, được công đoàn các cấp phối hợp với các công ty doanh nghiệp tổ chức cho công nhân người lao động. Theo đó, mỗi suất ăn đã được tăng hơn so với bữa ăn ca hàng ngày từ 15 đến 20 ngàn đồng. Khẩu phần bữa cơm công đoàn được bổ sung giúp đoàn viên người lao động có bữa ăn ngon, đầy đủ chất dinh dưỡng, qua đó thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn dành cho đoàn viên người lao động, góp phần giúp đoàn viên người lao động nâng cao sức khỏe, yên tâm lao động sản xuất, thúc đẩy sự phát triển doanh nghiệp cũng như tổ chức công đoàn. Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lục Yên nói.
Mục đích của tổ chức bữa cơm công đoàn ngoài nâng cao cái khẩu phần dinh dưỡng cho đoàn viên công đoàn và người lao động ra thì còn mục đích là tăng cái mối đoàn kết, sự thân thiện giữa đoàn viên công đoàn người lao động với lãnh đạo công ty và từ đó thì tạo cái không khí phấn khởi, tinh thần phấn khởi cho đoàn viên công đoàn và người lao động hăng say để lao động sản xuất. Và trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cái công đoàn cơ sở, đặc biệt là công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp sẽ tích cực phối hợp tham mưu với lãnh đạo các công ty để tổ chức các cái bữa cơm công đoàn và cái mô hình này sẽ được nhân rộng trong toàn huyện.
Bên cạnh đó, các cấp công đoàn còn phối hợp tổ chức các hoạt động cảm ơn đoàn viên với những hoạt động tuyên dương, tri ân đoàn viên người lao động có thành tích trong lao động giỏi, lao động sáng tạo, có nhiều đóng góp cho cơ quan đơn vị doanh nghiệp và biểu dương những doanh nghiệp đã phối hợp tốt với công đoàn cơ sở để chăm lo cho đoàn viên người lao động. Tổ chức thăm hỏi tặng quà, trao hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo việc làm và cải thiện thu nhập đời sống của đoàn viên người lao động. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh hiện đang quản lý 45 công đoàn cơ sở với trên 9.000 công nhân người lao động, trên 8.700 đoàn viên công đoàn. Do đó, quan tâm chăm lo cho đoàn viên người lao động cũng là việc làm thường xuyên, thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động. Từ đó tạo mối quan hệ gắn kết hài hòa giữa tổ chức công đoàn với doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết.
Bên cạnh đó để phối hợp với lại các nhà thỏa thuận hợp tác, ví dụ như là Bảo hiểm xã hội tỉnh và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và doanh nghiệp ở Thiện Anh để có những cái phần quà. Thứ nhất là tặng mũ bảo hiểm xe máy, thứ hai là tư vấn sức khỏe cho người lao động và tư vấn về thực hiện chế độ chính sách để người lao động hiểu hơn, cũng như chấp hành tốt cái chế độ chính sách tại doanh nghiệp. Và bên cạnh đó là cái quan trọng nhất, đó là chúng tôi hướng dẫn các đoàn cơ sở ký các bản thỏa thuận hợp tác, rồi ký các thỏa ước lao động tập thể với những nội dung có lợi cho đoàn viên công nhân lao động. Và vừa rồi thì đã có hai đơn vị thì đã ký được với ban giám đốc công ty với nội dung có lợi như bữa ăn ca là 30.000 đồng một người, thế rồi là thưởng chuyên cần, hỗ trợ lễ Tết, thế và hỗ trợ cho mẹ đơn thân cũng như là hỗ trợ cho con dưới 7 tuổi. Và nhiều hoạt động phúc lợi khác để đem lại cái quyền lợi cho đoàn viên công nhân lao động, không chỉ riêng tháng công nhân và trong những năm tiếp theo đối với đoàn viên công nhân lao động trực thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh.
Chị Đinh Thị Thủy, công đoàn cơ sở công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái nói.
Công đoàn của các khu công nghiệp này rất là quan tâm đến công nhân cũng như là đời sống của các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mình rất là cảm ơn và cũng mong muốn của mình là công đoàn các khu công nghiệp và công đoàn của tỉnh mình luôn luôn quan tâm đến công nhân mình một chút nữa để động viên chị em chúng ta, nhất là những người tai nạn sau này, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đấy, mình cũng chỉ mong muốn là như thế.
Với chủ đề đoàn kết công nhân triển khai nghị quyết, tháng công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nghị quyết Đại hội 20 Công đoàn tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2023-2028. Từ đó động viên khích lệ, tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ công đoàn, đoàn viên người lao động toàn tỉnh quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống. Đây cũng là lần đầu tiên một cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết đại hội công đoàn được tổ chức, thể hiện sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp công đoàn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai hoạt động tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu, chương trình khỏe để lao động sản xuất, thăm hỏi tặng trên 500 suất quà cho đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tích cực nắm bắt tình hình, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh. Chị Nguyễn Thị Nga, công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Merida Việt Nam nói.
Chúng tôi mong muốn là sẽ nhận sự quan tâm về đời sống vật chất và tinh thần của người lao động cũng như là các chế độ cho người lao động. Để từ đó chúng tôi có thể làm việc tốt và hiệu quả hơn.
Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cũng chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động tháng công nhân gắn liền với tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 với chủ đề tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong chuỗi cung ứng. Trong đó, tích cực phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hoạt động kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình an toàn vệ sinh lao động trong các phân xưởng sản xuất theo quy định. Tiếp tục ký mới những chương trình phúc lợi với nội dung có lợi hơn cho người lao động. Một số chương trình như đối thoại tháng 5, diễn đàn công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân cũng sẽ được Công đoàn tỉnh Yên Bái triển khai gắn với phổ biến chính sách pháp luật mới liên quan đến quyền lợi đoàn viên người lao động. Ông Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Để thực hiện tốt hơn công tác chăm lo cho đoàn viên người lao động trong dịp tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình đoàn viên bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trong tháng công nhân và đã trao trên 500 suất quà, kinh phí gần 200 triệu đồng. Tặng bằng khen của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho hai tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp với tổ chức công đoàn chăm lo cho đoàn viên người lao động và biểu dương 20 cá nhân có thành tích trong việc xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển doanh nghiệp.
Với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa nhân ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ phát huy hơn nữa vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động. Từ đó thúc đẩy sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, hệ thống chính trị, chủ doanh nghiệp và toàn xã hội trong xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại lớn mạnh, tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin sẽ là diễn biến trận bán kết lượt đi UEFA Champions League. Với cú đúp của Vinicius, Real Madrid đã có được trận hòa 2-2 ngay trên sân nhà của Bayern Munich. Phút 24, từ pha chuyền bóng tinh tế của Toni Kroos, Vinicius băng xuống lạnh lùng đánh bại thủ thành Neuer, mở tỷ số trận đấu cho Real Madrid. Bước sang hiệp 2, các khán giả trên sân đã được chứng kiến một bữa tiệc bàn thắng. Liên tiếp ở các phút 53 và 57, lần lượt Leroy Sané và Harry Kane lập công đưa Bayern Munich vượt lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Đến phút 83, trung vệ Kim Menche phạm lỗi với Rodrigo khiến Bayern Munich phải chịu quả phạt đền. Vinicius thêm một lần nữa hạ gục Neuer. Ngay sau khi để tuột chiến thắng trước Real Madrid, bán kết UEFA Champions League, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã công khai chỉ trích học trò của mình. Trên sân Allianz Arena, Bayern Munich đã để hòa 2-2 với Real Madrid, đáng nói hai bàn thua của đội bóng nước Đức đều đến từ những sai lầm của Kim Min-jae. Sau trận đấu, Thomas Tuchel đã công khai chỉ trích cầu thủ người Hàn Quốc khi cho rằng Kim Min-jae đã quá nóng vội ở cả hai tình huống này. Min-jae đã di chuyển qua sớm pha bóng dẫn đến bàn mở tỷ số của Vinicius, còn ở bàn thua thứ hai thì là một sai lầm khác. Chuyển sang thông tin về quần vợt, tại vòng 4 Madrid mở rộng, cả hai hạt giống người Nga là Dani Medvedev và Andrei Rublev đều đã giành chiến thắng để ghi tên mình vào tứ kết. Bublik đã gây ra nhiều khó khăn cho Medvedev trong set đấu đầu tiên. Tuy nhiên, hạt giống số 3 đã đòi lại được break trước khi thắng 7-3 trong loạt tie break. Sang set thứ hai, mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn nhiều cho Medvedev khi anh sớm giành được hai break để thẳng tiến tới thắng lợi 6-4 và khép lại trận đấu sau gần 2 giờ tranh tài. Cũng giành quyền đi tiếp như Medvedev là tay vợt đồng hương Andrei Rublev. Với phong độ ấn tượng kể từ đầu mùa, hai hạt giống hàng đầu là Jannik Sinner và Carlos Alcaraz đều ghi tên mình vào vòng tứ kết Madrid mở rộng. Ở vòng 4 giải Madrid mở rộng, Sinner gặp Karen Khachanov, hạt giống số 16 Khachanov khởi đầu hưng phấn và giành chiến thắng với tỷ số 7-5 set đấu đầu tiên. Nhưng Sinner đã khẳng định bản lĩnh của hạt giống số 1 để đi tới chiến thắng 2 set với tỷ số cùng là 6-3 và hoàn tất màn ngược dòng thành công sau 2 giờ 10 phút. Trong khi đó, hạt giống số 2 Carlos Alcaraz phải trải qua một trận đấu vất vả hơn khi gặp tay vợt người Đức Stubb. Đương kim địch giải, Carlos Alcaraz chơi bản lĩnh để giành điểm quyết định đi tới chiến thắng 2-1 chung cuộc sau gần 3 giờ đồng hồ tranh tài.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 5 năm 2024, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 27-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi đặc biệt. Giảm 30% gói tầm soát ung thư tổng quát, tặng gói khám tầm soát cơ bản trị giá 2 triệu đồng cho khách hàng cũ và người thân. Tăng phí khám ban đầu với bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương. Chương trình tầm soát ung thư tại Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 được tổ chức vào thứ Bảy hàng tuần. Địa chỉ: số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Người dân đến thăm khám sẽ được trực tiếp đội ngũ y bác sĩ tuyến bệnh viện K1 Trung ương thăm khám và tư vấn, kết hợp với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay để đưa ra kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại chiên lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Iadia, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe CBR được tặng combo tiền mặt trị giá 5 triệu đồng và trả góp lãi suất 0%. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp xe Winner lãi suất 0% thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại tỉnh Yên Bái. Địa chỉ: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cố Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện Iadia Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Quản lý bán hàng, số điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,4 MHz và trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.